không có kiểm chứng thì là tin bậy. Ví dụ như nghe nói, trời ơi, quý chị biết không, thầy ấy, Giác Đồng ấy, giỏi lắm, thế này thế kia. Ê, mình nghe mình tin liền đó là sai. Ông giỏi thì mình phải đến tận mặt mình gặp coi ông giỏi như thế nào, thì cái đó mới gọi là tin đúng. Hoặc là ông thầy kia thế này thế kia, mình nghe, mình mới nghe nói cái mình tin, mình đi tuyên truyền cho người khác, người khác cũng nghe nói tuyên truyền rồi cũng tin. Mà người Việt Nam có cái bệnh đa tin ấy, không cái gì chứ hết, rỉ tai là tin liền đó. Bệnh đó bệnh của người Việt Nam mình đó. Thành ra chúng ta tu hành đến đạo Phật là phải tin, mà tin phải có cái lý trí về tin, tới nơi tới chốn mới gọi là tin. Còn không thôi á, mà tin quàng tin chiên á, không, thì nó sinh ra một cái điều nó sai lầm. Cũng như Đức Phật khuyên rằng chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là chúng ta phải đến chùa học hỏi, tin cho kỹ lưỡng. Ngày xưa Đức Phật còn dạy rằng ngoại đạo á không nên tin Đức Phật, mà hãy đến sống gần Đức Phật, xem coi Đức Phật làm cái gì, lời nói của Đức Phật với cái hành động của Đức Phật nó có đúng hay không. Nếu chừng nào mà kiểm tra như vậy mà 3 tháng cho đến 3 năm mà đúng như vậy rồi thì hãy tin đó. Đức Phật dạy chúng ta phải tin như vậy. Rồi khi bây giờ ngày hôm nay không có Đức Phật thì chúng ta tin sao? Chúng ta nghe lời Đức Phật tu thử rồi. Ví dụ Đức Phật nói tu là được an lạc, tu là được hạnh phúc, vậy thì chúng ta cứ tu thử đi, tu 3 năm thử xem coi nó có an lạc hay hạnh phúc hay không. Rồi lúc đó chúng ta hãy tin cái lời Đức Phật. Đức Phật dạy vậy á. Còn đó là dạy chúng ta phải tin, mới tin, mà phải tới nơi tới chốn mới tin. Còn đằng này chúng ta mang một cái bệnh, nghe ai nói thế nào thì tin thế đó. À, mình chưa từng đến đến một vị thượng tọa đó, cứ nghe người khác ca tụng đó mình cũng cho rằng vị thượng tọa đó là giỏi. Đấy không? Rồi mình phải đến, mình kiểm chứng mới được. Thành ra tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Chư Tăng là cũng vậy. Chúng ta đến Chư Tăng và đến chúng ta cần phải học hỏi những cái điều hay lẽ phải. Còn những cái điều dở thì chúng ta im đi. Đó, những cái điều dở. Nếu mà điều dở mà chúng ta nói đúng sự thật đó, thì chúng ta không có lỗi. Mà nhiều khi mà lỡ rằng chúng ta không đúng sự thật là chúng ta chết. Chúng ta bị tội rất là nặng, bởi vì nhân lớn thì quả lớn chứ không có gì hết. Mà xin thưa rằng á, ở trong nhà chùa có một cái điều đặc biệt á, là chúng ta học tu, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta sẽ thấy rằng con người nó có thay đổi, phải không? Giờ này qua giờ sau nó thay đổi. Cho nên á, một người hung dữ cỡ nào đi nữa mà mình chê người ta đó, nhưng mà khi mình chê là những cái chuyện đã qua rồi. Cái chuyện đã qua rồi mình mới thấy mình chê chứ, phải không? Chứ còn mình chê mà ngay đó sao mình biết mình chê? Họ chưa làm sao mình biết mình chê? Những chuyện nào đã qua rồi mình mới chê. Mà mình chê là chê những chuyện đã qua. Nhưng mà cái nghiệp á, thì nghiệp đó là nghiệp gì? Đối với mình nghiệp đó gọi là nghiệp hiện tại. Còn đối với người ta là những cái chuyện đó chuyện đã qua rồi. Cho nên đôi khi người ta có thể thay đổi. Và nhất là người tu. Người tu thường thường cái tâm họ đang phải đang đấu chiến với cái những cái tham vọng nội tâm và những cái điều tốt ở trong tâm của họ. Nhà tu là nhà luôn luôn phải đấu chiến với nội tâm mình. Đó. Nhưng mà nếu thí dụ như mình chê vị đó cái gì đó là những cái chuyện đó vị đó đã làm qua rồi, ngày hôm nay vị đó thay đổi mình không biết. Mà ngay lúc này mình đang chê thì lúc đó vị đó đang là trở thành thánh tăng. Đấy, Angulimala đó, ngày hôm trước là đang giết người, ngày hôm sau trở thành bậc thánh. Đơn giản chỉ trong một tích tắc thôi. Mà mình cứ dựa vào cái sự giết người của người ta ngày hôm qua, hôm nay mình mới nói vị đó, mình chê vị đó. Lúc đó vị đó đang là thánh tăng, mình chê là mình chết. Thực là nhân lớn quả lớn, đúng không? Mình gieo phước cho vị đó ngay cái lúc vị đó là thánh tăng thì mình được hưởng phước lớn. Mà mình chê vị đó là mình chịu quả cái lớn. Cho nên cẩn thận, đối với Phật Pháp Tăng á, mà không có nói Phật Pháp Tăng gì á, phàm nhân cũng vậy nữa. Đối với mọi người á, thì Đức Phật khuyên chúng ta rằng á, nên khuyến khích, nên khen ngợi, nên tăng trưởng lòng lành của người khác. Chứ đừng có nên bài xích mà chặn cái tự ái của người ta. Nên khi chúng ta tu học á, biết đạo rồi thì chúng ta cẩn thận về cái lời nói. Không thôi cái lời nói của mình nó sinh họa chứ không có thể ấy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp về cái lòng tin. Khi chúng ta đã có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là bước thứ hai. Và bước thứ ba là chúng ta tin gì? Tin cái này tin cao cấp hơn. Dựa vào lòng tin chúng ta phải tin cao hơn. Đó là tin có lý nhân quả, tin có sự luân hồi, tin vào có sự quả báo của thiện và ác. Thì tới đây chúng ta là phàm phu chưa chứng bậc thánh, cho nên không có thấy được cái lý nhân quả nó nhãm tiền nó như thế nào. Thì bây giờ nghe giảng Đức Phật xong mà chúng ta có lòng tin thì đây là niềm tin để cho chúng ta đi dần vào tới cái đạo cao cấp giải thoát. Rồi sau khi chúng ta tin luân hồi quả báo nhân quả xong rồi, chúng ta lại còn tin cao hơn nữa. Đó là tin rằng giáo lý Đức Phật nói rằng cuộc đời là vô thường, tin rằng cuộc đời là khổ, tin rằng con người mình là vô ngã, và tin rằng có cảnh giới niết bàn để tu chứng. Thì những cái điều tin này nó đòi hỏi khi mà chúng ta càng tin nhiều thì chúng ta tu càng giỏi. Còn người nào không tin nữa thì cái sự tin ở đây á, thì thầy muốn nói rằng thật sự tin nữa. Chứ còn như chúng ta mà gọi là ăn theo, biết ăn theo không? Thấy người ta theo mình cũng theo thôi, bắt chước thôi. Thấy người ta nói vô ngã mình nói vô ngã chứ không phải tin. Còn cái người thật sự tin tưởng á, là người đó làm được. Ví dụ như bây giờ thầy nói rằng bây giờ mời mình có cái khả năng nấu cơm giỏi đi, mời chị xuống nấu cơm, nấu cho tôi một bữa tiệc đãi. Mình biết rằng mình có khả năng giỏi thì mình tin rằng cái tôi sẽ có khả năng tôi nấu cơm giỏi, tôi nấu đãi được. Thì cái tin đó là nó đi đôi với cái thực hành, tức là cái khả năng của mình tin. Giống như giờ thầy hỏi một mình đi biết đi xe đạp, thầy hỏi rằng cô đi biết đi xe đạp nhưng mà cô biết chở được không, chở tôi đi được không? Thì mình thấy rằng khả năng của mình chở được thì mình nói được, dạ được, con tin rằng con làm được. Thì cái làm được đó là cái gì mà tin làm được và làm có khả năng được, thì cái đó gọi là cái đức tin sâu sắc. Còn chúng ta thì nghe Đức Phật nói cuộc đời là khổ, rồi ta cũng nói khổ quá, đời là khổ, nhưng mà chúng ta chỉ ăn theo thôi, tức là nói theo Đức Phật thôi, chứ chúng ta chả biết khổ là gì đâu. Chút nữa gặp vui rồi cũng mê vô liền rồi. Đó là gì? Bởi vì ta chưa thật sự biết khổ, cho nên ta chưa có sợ khổ. Tham thì có tham đấy, nhưng mà thật ra thì cũng còn khoái lắm đó. Thấy đời là khổ nhưng mà thật ra còn khoái đời dữ lắm chứ không phải là khổ đâu. Còn Đức Phật mới thật sự là khổ rồi mới tin thật sự là chúng ta phải thoát khổ. Cho nên cái tin của giáo lý Đức Phật đó, nó gần như là cái người chứng đắc này thì gọi là đắc. Còn người tin đó là tin rằng mình có khả năng mình làm được. Còn chúng ta thì chỉ nghe nói Đức Phật nói tu có phước thì mới thích, thấy không? Mà tu mà để giác ngộ thì chưa chắc có người thích. Cho nên cái gì mà làm có phước á, ví dụ như xây chùa, cúng tiền xây chùa, cúng tiền làm này làm kia thì nhiều người thích lắm. Nhưng mà biểu cúng tiền in kinh ít người thích lắm. Hoặc là biểu cúng dường tiền để mà nuôi chư tăng ăn học ít người thích lắm. Nhưng mà nghe nói cúng dường tiền mà xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, chà ai cũng thích hết. Cho nên là thành phố Hồ Chí Minh này tới 1.000 hơn 1.100 ngôi chùa. Đó là gì? Là bởi vì cúng dường cái gì mà có phước thì chúng ta thích, mà còn cái gì mà để tạo cho chúng ta an lạc hạnh phúc thì chúng ta không thích. Cái đó là cái mà cái pháp môn mà nó cao để làm cho chúng ta phải tin tưởng. Khi mà chúng ta có lòng tin rồi thì chúng ta mới bắt đầu tu. Thành ra quý Phật tử nội như vậy là mình biết rằng cái cấp độ tin của mình tới đâu. Ví dụ như mình có người mà thuần túy mà tin Đức Phật một cách trọn vẹn, thì người ấy lúc nào trong tâm cũng nhớ tới Phật. Còn chúng ta thì gọi là gì? Khi mà khổ quá thì lúc đó mới nhớ tới Phật, xin Phật cứu con. Tức là nhớ Phật để Phật giúp cho mình thôi. Không? chứ còn bình thường thì chúng ta không có nhớ. Khi nào vui quá quên Phật luôn. Thì cái đó rõ ràng là chúng ta, cái lòng tin của chúng ta ở cái mức độ quá thấp. Gọi là tin Phật để nhờ vả Phật làm gì cho mình. Thành ra chúng ta tin quá thấp cho nên không có được cái gì hết. Cái quả phước của chúng ta thấp. Chứ còn bình thường lúc nào chúng ta cũng tin Phật, chúng ta cũng ngưỡng mộ, chúng ta cũng cung kính Đức Phật, thì nhớ Phật và cung kính Đức Phật thì lúc đó phước báo của chúng ta nó mới lớn. Chứ chưa kể đó là thầy nói chỉ cái nhớ Phật thôi, chưa nói là tin vào cái giáo lý khổ, vô thường, vô ngã. Cho nên cái đức tin mà nó đòi hỏi chúng ta mà đi đến chứng đạo là cái đức tin như vậy đó. Rồi còn có ba loại tin khác. Đó là thứ nhất, ở trong kinh Nhiếp Luận Nhiếp Đại Thừa đó, có đề cập thứ nhất là tin rằng tự tánh mình có Phật. Thì cái đây là khó lắm á. Đầu tiên mình tin bên ngoài, xong bây giờ tin bên trong. Tin rằng mình tự tánh mình có Phật. Mình tin rằng mình là Phật, thì mình tin mình sắp thành Phật, mình sẽ hạnh học hạnh Phật, thì mình làm những cái điều Phật. Rồi cái tin thứ hai là tin rằng có khả năng chứng đắc được như Phật. Cái tin thứ ba là tin rằng tự tánh mình có công đức vô cùng. Mà công đức nó phát sanh từ đâu? Phát sanh từ tâm thanh tịnh. Cái tâm tịnh tín đó là cái công đức. Rồi bây giờ chúng ta trong kinh cũng có đề cập hai loại bậc thánh. Bậc thánh thứ nhất là tùy tín hành, bậc thánh thứ hai là tùy pháp hành. Tùy pháp hành là sao? Là người đó sống theo giáo lý, tin tưởng vào giáo lý và tu tập theo giáo lý, thì cái đó gọi là chứng ngộ giải thoát, thì cái đó gọi là tùy pháp hành. Còn tùy tín hành là sao? Là chỉ dựa vào Tam Bảo để tu tập, dựa vào Phật Pháp Tăng để tu tập. Phật Pháp Tăng dạy đâu tu thành theo đó, thì cái đó cũng chính là bậc thánh. Cho nên đối với đạo Phật đó, có hai hạng người đi đến chùa trở thành Phật tử. Hạng là đến chùa theo tín ngưỡng, hạng đến chùa theo cái sự học hỏi kinh điển. Học hỏi kinh điển thì hiểu biết, đúng không? Còn tín ngưỡng đó, thì chúng ta cho rằng đó là mê tín, nhưng mà coi chừng cẩn thận. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói hai điều kiện để mà đi đến chùa. Đến chùa một cách đúng đắn nhất đó là gì? Thứ nhất là Đức Phật nói rằng tin mà không hiểu biết thì thêm lớn vô minh. Tức là có lòng tin mà không chịu học hỏi kinh pháp á thì thêm lớn vô minh. Mà hiểu biết á mà không tin á thì thêm lớn tà kiến. Chúng ta học hỏi cho nhiều mà chúng ta không có tu là chúng ta càng ngày càng tà kiến nhiều. Bởi vì Phật Pháp á, là phương tiện để giúp cho chúng ta tu tập, để đoạn trừ các ác pháp, chứ không phải Phật Pháp là học rồi để mà lấy cái bằng khoe lên cho người ta biết rằng tôi học giỏi, không phải. Cho nên Đức Phật mới nói như vậy đó. Vì vậy mà khi chúng ta đó tăng trưởng được lòng tin, tăng trưởng được sự hiểu biết, tức là học hỏi Phật Pháp, thì hai cái đó cộng lại thì chúng ta mới tu thành tiến bộ được. Mà thiếu một trong hai không có được đâu. Cho nên cái người mà thuần tí lòng tin đi đến chùa thì vẫn là khuyết điểm. Mà người thuần tí học kinh luật đó mà thì đến chùa mà không có lòng tin cũng không đủ tiêu chuẩn. Thì đó là thầy nói một số về cái đức tin, về cái niềm tin. Rồi bây giờ ở dân gian chúng ta có một cái câu là dù xây chín đạt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Một người á, thì cái điều đây á, là cái câu này là câu dân gian, nhưng mà thực ra thì Đức Phật đã nói từ lâu. Nếu chúng ta mà cứu được một mạng người thì chúng ta có phước rất là lớn. giúp cho mọi người được thoát khổ là chúng ta có phước rất là lớn. Nhưng mà có cái phước lớn hơn đó là gì? Là ta giúp đỡ cho một chúng sinh đổi cái tâm ác thành tâm thiện. Thì cái đó đó, cái phước đức đó chúng ta lại có nhiều hơn nữa. Vì vậy á, mà muốn giúp cho chúng sinh đổi tâm ác thành tâm thiện thì chúng ta phải làm gì? Ở đây ai biết làm gì? Muốn giúp chúng sinh mà gọi là họ trở thành từ người xấu trở thành người tốt thì ta làm gì? Không biết làm gì hết. Không biết làm thôi khỏi làm. Muốn giúp cho chúng sinh đổi từ tâm ác đến tâm thiện đó, thì mà chúng sinh đó là ai? Mình có phải chúng sinh không? À, thì trước hết mình làm cho mình trước rồi. Mình làm cho tốt rồi thì tự nhiên chung quanh nó sẽ tốt. Nói tự nhiên thì nói hơi kỳ cục, nhưng mà thực ra thì nó là như vậy đó. Mình là người tốt thì từ từ nó mới cảm hóa được những người khác. Mình làm việc tốt thì từ từ mới cảm hóa được người khác, thì người khác mới tốt được. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng ta làm phước cứu người ta không bằng chúng ta tự chúng ta thay đổi cái tâm của chúng ta từ ác biến thành thiện. Mà khi chúng ta có thiện rồi thì chúng ta sẽ có bạn thiện. Đó. Rồi có bạn thiện rồi thì sẽ thành có một nhóm thiện thì sẽ thành nhiều người thiện. Đó. Cho nên đó là cách mà tốt nhất thôi chứ không có gì hết á. Không? Muốn có phước, muốn có công đức thì chúng ta phải tự tu. Mà tự tu thì bây giờ chúng ta tu cái pháp môn gì trước nhất? Đó là pháp môn tín trước nhất. Tịnh tín đối với Tam Bảo. Rồi bây giờ chúng ta xong cái phần tín tới đây thì thầy tạm xong đi. Giờ chúng ta bước tới cái pháp thứ hai là tấn. Tấn là tinh tấn. Ngược với cái sự giải đãi và phóng dật. Thì tinh tấn này có trong là bốn chánh cần, không? Bốn chánh cần, năm căn, năm lực, bảy giác chi, bát chánh đạo, sáu ba la mật đều có tinh tấn hết. Vậy thì cái pháp tinh tấn này là một cái pháp rất là quan trọng. Quan trọng là nếu mà chúng ta muốn tiến tu nhanh á, thì chúng ta quan trọng hơn là cái pháp tín. Bởi vì tín là cái pháp quan trọng bước đầu. Bước thứ nhất gọi là thang thứ nhất là pháp tín. Cái thang thứ hai á, mà muốn cao hơn á, là phải tu cái pháp tinh tấn, gọi là tấn. Thì Đức Phật dạy rằng như thế nào là tinh tấn, không? Hay gọi là không phóng dật á. Trong bốn trường hợp này các tỳ kheo cần phải không phóng dật. Thế nào là bốn? Hãy từ bỏ thân làm ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập thân làm lành, và ở đây chớ có phóng dật. Đức Phật dạy rằng cái thân chúng ta đừng có làm ác. Thân làm ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó. Mà hãy làm lành là đừng có sát sanh, đừng trộm cắp, đừng có tà dâm. Hãy từ bỏ lời nói ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập lời nói lành, và ở đây chớ có phóng dật. Rồi đây là cái lời khẩu thì có bốn pháp, không? Nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Hãy từ bỏ ý nghĩa ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập ý nghĩa lành, và ở đây chớ có phóng dật. Ở đây về ý thì có ba, là tham lam, sân giận, si mê. Thành ra không tham, không sân, không si, tức là ta làm lành về ý. Hãy từ bỏ tà kiến. Này các tỳ kheo, hãy tu tập chánh kiến, và ở đây chớ có phong dật. Tà kiến và chánh kiến kỳ trước thì thầy đã có giảng rồi, tức là những cái tâm chúng ta tà kiến này nó khó tu hơn, tức là phải có trình độ, tức là phải có một cái đức tin đặc biệt thì chúng ta mới biết được rằng phải tin rằng có luân hồi, phải tin rằng có quả báo, phải tin rằng có cái phước, và tin rằng chúng ta tu tập có giải thoát, thì đó được gọi là có chánh kiến. Rồi ở đây Đức Phật lại giải thích phóng dật như sau: thường không sanh chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục học tập, được gọi không phóng dật. Tức là Đức Phật nói là người nào mà không có sân, người nào không có tham, mà nội tâm được tịnh tĩnh thì người ấy được gọi là không phóng dật. Vậy thì phóng dật là gì? Hay gọi là tinh tấn là gì? Tinh tấn là người biết nỗ lực bỏ ác làm thiện và lìa nhiễm được thanh tịnh, thì cái đó gọi là không phóng dật. Thì có hai vế: thứ nhất là bỏ ác làm lành, bỏ ác làm lành là các pháp ở trên thế gian này, còn lìa nhiễm được tịnh là về tâm, tâm của chúng ta không còn tham sân si để được thanh tịnh, an lạc, từ bi giải thoát, thì cái đó là lìa nhiễm được thiện, thì cái người đó được gọi là người tinh tấn đấy. Tinh tấn là như vậy, phải không? Rồi trong Bồ Tát Giới Kinh á, thì có nói tới hai điều. Thứ nhất là trang nghiêm tinh tấn, thứ hai là thiện pháp tinh tấn, và thứ ba là lợi ích chúng sanh tinh tấn. Tinh tấn, trang nghiêm tinh tấn là sao? Là giữ cái tâm an tịnh, giữ cái tâm mình được an lạc, giữ cái tâm mình xa lìa phiền não, thì cái đó được gọi là trang nghiêm tinh tấn. Còn cái tinh tấn thứ hai là thiện pháp tinh tấn, thì có nghĩa là sao? Là mình làm mọi cái điều lợi ích cho chúng sinh, để chúng sinh được hoan hỷ an lạc, thì cái đó được gọi là thiện pháp tinh tấn. Còn cái tinh tấn thứ ba tức là lợi ích chúng sinh tinh tấn, tức là mình á làm những cái gì mà lệnh cho chúng sanh được lợi ích, cho chúng sanh được an lạc, cho chúng sanh được tu tập thích hợp, thì cái đó được gọi là lợi ích chúng sinh tinh tấn. Thì cái lợi ích chúng sinh ở đây bao gồm chúng ta làm thiện á, thì chỉ có người với người và người với vật thôi, thấy không? Còn nếu mà chúng ta làm lợi ích chúng sinh á, là chúng ta làm từ chúng sinh là cõi dục, chúng sinh là cõi sắc, chúng sinh là cõi vô sắc. Thì làm lợi ích chúng sinh là làm sao? Ở trong nhà chùa thì có điều kiện làm hơn, còn Phật tử thì không có. Làm lợi ích chúng sinh là như thế này: làm thiện á, là chúng ta có tiền thì chúng ta giúp đỡ mọi người, chúng ta cúng dường người này người kia, thì cái đó gọi là mới là tầm thiện thôi. Còn làm thiện cho tất, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì chúng ta phải làm cách khác. Đó là chúng ta phải biết tụng kinh hồi hướng phước báo. Thí dụ như bây giờ ta cúng dường cho chư tăng một cái gì đó, rồi ta hồi hướng cho chúng sinh, ta nhờ chư tăng cầu an cầu siêu, thì cái đó là gọi là lợi ích chúng sinh, tức là làm lợi ích cho chúng sinh cõi khác. Thì trong nhà chùa thường thường có cái thời công phu, nó gọi là thời công phu chiều. Thời công phu chiều thực ra không phải là tụng kinh gì, mà chỉ là làm lợi ích chúng sinh, tức là cái thời thiết thực. Buổi chiều là tụng kinh thiết thực thôi chứ không có gì hết. Mà quý Phật tử biết rằng thiết thực là có nghĩa là nghĩ tới các loài chúng sinh, mà cô hồn các đảng, oan hồn, không, ma, thì tất cả những loài đó để mà cúng dường cho nó được ăn no ấm, thì cái đó gọi là làm lợi ích chúng sinh. Thì nói tới cái điều đó thì ngày hôm nay á, thì chúng ta không bước sâu vào thế giới tâm linh thì chúng ta không biết, chứ cái điều đó nó hay lắm á. Ai mà thường xuyên đến nhà chùa thường xuyên cúng á, thì nhà chùa không được gọi là yểm trợ hỗ trợ đó, nhiều cái may mắn lắm, đúng không? Có Phật tử á, có nhiều người thầy cũng khuyên Phật tử là muốn có phước, muốn được hỗ trợ thì nên thí thực. Thì có nhiều người nói rằng là thưa thầy con không dám thí thực đâu, thí thực ma đến nhiều lắm, đến sợ. Thì thực ra thì mình thí thực nhiều thì ma đến nhiều thiệt, nhưng mà mình cúng nó thì nó không bao giờ nó hại mình đâu, biết không? Mà cúng thì cúng làm sao? Mở cái cuốn nghi thức tụng niệm ra, thấy không? Tụng cái cuốn nghi thức tụng niệm á, thì cái đó là mình làm lợi ích chúng sinh. Người ta ở nhà thì ta sợ, chứ thực ra ở chùa ngày nào cũng cúng mà có ma nào đến hại mấy thầy đâu, thấy không? Nó hại thì nó hại mấy thầy trước rồi, nhưng mà đâu có thấy hại gì đâu. Chùa mỗi ngày mỗi tốt, mỗi ngày mỗi được Phật tử đến đông như thế, đâu có hại gì đâu. Thành ra chúng ta nên cũng thi thực. Thì ai muốn có làm ăn mà muốn may mắn cái gì thì cứ cúng nhiều đi, biết không? Thì càng cúng nhiều thì chúng sinh nó càng hỗ trợ mình, thế thôi, không có gì. Rồi đây thầy nói đó là nói về tinh tấn á. Vậy thì khi mà chúng ta tinh tấn là gì? Là chúng ta nỗ lực tu tập. Mà càng nỗ lực tu tập thì chúng ta lại càng tiến bộ nhiều. Rồi bây giờ chúng ta bước qua tới cái pháp thứ ba, đó là pháp niệm. Niệm á, ở đây tức gọi là chánh niệm. Ngược nghĩa của chánh niệm là tà niệm. Vậy thì niệm là gì? Niệm á, là nhớ tới và nghĩ tới. Còn chánh á, là nghĩ tới cái điều chân chánh chứ không có nghĩ cái điều tà. Thì thành ra cái đó gọi là niệm. Thì cái niệm xứ này á, là cái pháp môn, nó có nhiều pháp môn lắm. Thí dụ nhớ nghĩ về cái gì, ta học kinh, học pháp, ta nhớ tới thì cũng là một cái pháp môn tu tập. Mà ta nhớ đến cái pháp môn mà tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp, thì cái đó cũng là pháp môn tu tập. Vậy thì niệm là một cái, nếu mà nói rằng văn tư tu á, văn là nghe pháp, tư á, thì tư ở đây chính là niệm đây nè. Đó. Bởi vì niệm là mình nhớ, còn tư á, là mình phải suy nghĩ, nhớ rồi mới suy nghĩ được. Thành ra trước khi mà muốn có tư thì chúng ta phải có niệm. Mà muốn có niệm á, thì chúng ta làm gì để có niệm? Chúng ta muốn suy nghĩ cho nó đúng thì chúng ta làm gì để suy nghĩ cho đúng? Cái phương pháp tốt nhất suy nghĩ cho đúng là sao? Cái người nào muốn suy nghĩ cho đúng tốt nhất á, là cứ đứng lên trả bài. Trả bài là hay nhất, giống như thầy đây. Thầy đứng lên đây á, thầy nói rằng cảm ơn quý Phật tử, thầy có dịp nói pháp, tức là cái mà để giúp cho thầy suy nghĩ nhiều hơn. Thầy nhớ tới kinh cái pháp rồi phải suy nghĩ về pháp rồi mới giảng được. Thấy không? Thành ra mà có giảng được thì cái đó cái tư duy của mình nó mới nhiều. Mà phải nói rằng á, thầy càng giảng nhiều á, thì thầy càng hiểu được kinh pháp nhiều, bởi vì mình phải suy tư cho nhiều. Còn Phật tử á, thì không có điều kiện giảng pháp. Nhưng mà nhiều khi thầy tạo điều kiện cho mà tập suy tư, tập giảng pháp mà không ai dám đứng giảng hết. Nội cái việc mà thí dụ như nội cái việc mà suy nghĩ, đặt ra được một câu hỏi, hỏi thầy về vấn đề gì cũng là một cái suy tư rồi đó. Cũng là cái có niệm rồi đó. Nhưng mà có niệm đó thì không hỏi, mà nhưng mà hỏi gì, hỏi chuyện người đời thì nói lẹ lắm. Cho nên thầy cũng biết tâm lý đó, Phật tử đến thầy toàn là nói chuyện người đời không à. Hỏi hôm nay con ăn gì, làm gì, ở nhà có đi làm tốt không? Hỏi vậy cái là Phật tử trả lời lẹ lắm. Nhưng mà hỏi con có gì, có vấn đề Phật pháp gì hỏi thầy không? Nhưng dạ không, không có gì hết. Như vậy rõ ràng là mình không có niệm gì hết. Đó. Mình có niệm thì mình mới có vấn đề để hỏi. Đó. Đó, rồi có cái người á, thì cũng có cái bệnh, gọi là bệnh hỏi. Đến nó hỏi búa xua, nhưng mà hỏi xong rồi hỏi để hỏi cho thỏa mãn cho vui rồi thôi, chứ còn không có nhớ gì hết. Không có để tâm ghi bụng để mà học hỏi, để tu tập gì hết. Hỏi để cho thích hỏi. Rồi có người còn cái bệnh hơn nữa, tìm cái câu hỏi nào để cho thầy bí chơi. Đó. Cái đó là cái bệnh rồi. Người không hỏi cũng bệnh, mà người hỏi đó cũng bệnh. Hỏi để tu tập mới là hỏi, chứ còn hỏi mà để mà cho người khác bí chơi thì bí để cho vui thì thôi, không có làm gì hết, không có lợi ích, biết không? Thành ra cái niệm là cái nhớ, cái nghĩ, mà nghĩ cái pháp để tu tập, mà mình muốn có cái nhớ nghĩ đó, mình biết suy tư cái pháp đó thì mình phải vận dụng. Thực ra trong cái giáo lý Đức Phật thiếu gì vấn đề để mà mình suy tư, thiếu gì vấn đề để mà mình học hỏi. Bây giờ rất là đơn giản là như vậy, chúng ta muốn học hỏi á, thì thầy nói cái phương pháp hay nhất là cái phương pháp đứng lên mà mình tuyên truyền hay mình thuyết giảng á. Vậy thì mình muốn thuyết giảng là sao? Bây giờ thầy chỉ cho cái cách để mà mình suy nghĩ. Bây giờ mình gặp một người bạn, mình muốn cho người ta hiểu được Phật pháp, thì bây giờ đầu tiên mình phải suy nghĩ mình phải nói gì để cho ta nghe chứ, thấy chưa? Thì mình khi mà mình định nói cho người ta hiểu Phật pháp, mình phải bắt đầu phải suy nghĩ rồi. Suy nghĩ nói câu gì để cho người ta nghe lọt tai. Mà khi mà mình bắt đầu suy nghĩ thì lúc đó mình biết tư duy về pháp. Cho nên á, thầy thường nói pháp không phải chỉ có chư tăng nói pháp được đâu, mà mình cũng nói pháp được. Ngày xưa có nhiều người thầy hỏi Phật tử rồi chứ, thầy nói pháp được, Phật tử có được nói pháp không? Ai cũng lắc đầu. Lắc đầu là sai. Nói pháp là nói lời lành, mà mình nói mình không dám nói. Vậy toàn là mình chỉ nói toàn là lời bậy hay à? Lời bậy thì mình được nói, mà còn lời lành mình không được nói à? Cho nên đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện sai lầm. Ai cũng có thể nói pháp được. Nói pháp là nói lời lành, nói giúp cho mọi người tốt đẹp thì cứ việc nói. Nhưng mà có người thì nói nhà, dạ con nói sợ sai mang tội. Đâu có sai gì đâu. Phật pháp thì nó vô biên, thấy không? Từ thấp tới cao. Miễn cái tâm mình muốn cho người ta quay trở về Phật pháp thì mình nói là được. Họ sửa đổi con người từ ác trở thành thiện, từ không, từ gọi là từ dao động trở thành an tịnh, từ khổ sở trở thành an vui, thì cái đó là cái pháp của mình đấy. Cho nên Phật tử cũng có quyền nói pháp, biết không? Cũng có thể một ngày nào đó thầy mời một Phật tử đến đây nói pháp cho thầy nghe. Rồi cái đó không có gì khó, không có gì lạ đâu. Là bởi vì sao? Ngày xưa thời Phật đó, chính Phật biểu khi mà Phật mệt đó, Phật biểu A Nan thuyết giảng cho chư tăng nghe, rồi Phật ngồi đó Phật nghe. Phật nghe A Nan nói từ đầu tới đuôi xong, sau khi mà A Nan chấm dứt thời pháp rồi thì Phật khen rằng A Nan thuyết pháp rất hay. Đó. Vậy thì Phật tử ngày hôm nay cũng được, khi có gì đâu, ngày xưa vậy thì bây giờ mình chúng ta hôm nay cứ bắt chước như vậy thôi. Vậy thì Phật tử nào muốn thuyết pháp đăng ký cho thầy biết, thì sau thầy sẽ mời lên. Mà người nào thuyết pháp càng giỏi thì người đó mới gọi là suy tư giỏi. Không suy tư không biết đường thuyết pháp đâu, không biết đường mà nói đâu. Đó. Mà văn tư tu thì cái tư đó mới gọi là tốt nhất đấy. Biết không? Thầy thường có quan niệm là người lên thuyết giảng là người đó trả bài, tức là học hai lần. Người dạy học tức là người đó đang học hai lần. Bởi vì không phải hai lần, ba bốn lần nữa. Bởi vì trước khi mình thuyết giảng, trước khi mình trình bày, trước khi mình ấy, mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Mình phải chọn lọc cái gì đem ra nên nói, cái gì không nên nói. Thì chính cái đó là cái mà để cho chúng ta có niệm và có tư duy, chứ không có gì hết. Thấy chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhớ nè, coi Đức Phật định nghĩa chánh niệm là như thế nào nha. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây này các tỳ kheo sống quán thân trên thân, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm với điều phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh niệm. Đó. Thì đây Đức Phật đã dạy rằng khi chúng ta có chánh niệm là quán sát cái thân này, quán sát cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp. Khi nào cái thân, thọ, tâm, pháp mà chúng ta nhiếp phục được tham ưu, sầu bi khổ u não, thì lúc đó gọi là chúng ta có chánh niệm. Thành ra ai mà buồn, ai mà phiền, ai mà khổ, ai mà bực dọc, ai mà tức tối, ai mà cáu kỉnh, ai mà tham lam, tất cả những cái đó người đó không có chánh niệm. Khi nào chúng ta có chánh niệm là chúng ta an lạc, tự tại, giải thoát nhẹ nhàng. Đấy. Thành ra khi nào mà tâm chúng ta an vui thì lúc đó chúng ta có chánh niệm. Ví dụ như chúng ta ngồi nghe pháp đây mà chúng ta vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng, thấy không? Thì lúc đó là lúc chúng ta có chánh niệm. Còn cái chánh niệm cao nhất là cái lúc mà chúng ta đang khổ, đang buồn, đang bực mà chúng ta dẹp nó được, thì lúc đó người đó có chánh niệm rất là cao. Thành ra Đức Phật bên danh ngôn Đông Phương mình á, có nói một cái câu như thế này: nói đang sướng miệng mà nín ngay được, đó là một cái người rất là có nghị lực. Thì chúng ta cũng vậy á, không? Chúng ta mà đang nói vui mà chúng ta nín nghe được, chúng ta đang khổ mà chúng ta dẹp được, chúng ta đang buồn mà chúng ta trấn áp được, ngay cái lúc đó là lúc chúng ta có chánh niệm, hay gọi là ngay lúc đó gọi là chúng ta có tỉnh giác. Rồi bây giờ chúng ta tiếp là niệm thì có phân loại, thì nó có ba: dùng phương pháp quán niệm, phương pháp khẩu niệm và phương pháp tâm niệm. Quán niệm là sao? Có nghĩa là khi mình ngồi mình tưởng tượng tới một vị Đức Phật, Di Đà hay Phật Thích Ca, mình tưởng tượng tới vị đó thì cái đó gọi là quán niệm. Rồi phương pháp thứ hai là khẩu niệm. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ niệm liên tục thì cái đó gọi là khẩu niệm. Còn cái phương pháp thứ ba là phương pháp tâm niệm. Tâm niệm là sao? Là mình khi mà cái khẩu mình niệm, cái thân mình niệm thì cái tâm mình nó theo cái khẩu cái thân đó thì đó gọi là tâm niệm. Thầy nói ví dụ như mình đang lạy Phật, mình lạy xuống như vậy mà cái tâm mình theo dõi cái hành động mình đang lạy như vậy thì cái đó gọi là tâm niệm, thân niệm và tâm niệm luôn đó. Thì đó là cái mà niệm. Thì khi chúng ta có chánh niệm là chúng ta đã bước vào với cái thế giới của định. Niệm là thế giới đầu tiên của định, là bước đầu căn bản của định. Vậy thì người nào có chánh niệm là người đó đã bước dần vào cái định rồi đó. Rồi tiếp tục, kế tiếp là định. Định có nghĩa là sao? Bây giờ chúng ta nghe đây. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây này các tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt thị ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không nạ lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các thị kheo, đây gọi là chánh định. Thì trong chánh định ở đây Đức Phật nói rằng khi mà người nào tu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mới gọi là có định, có thiền định hay gọi là có chánh định. Thì cái chánh định này á là dành cho những người chuyên tu thiền và chứng thiền. Còn chúng ta chưa chứng thiền thì chúng ta phải tu niệm. Thì cái niệm á là cái bước đầu để chúng ta bước vào cái định. Có niệm thì mới có định, còn không ai có niệm thì không có định. Cho nên rằng cái định này thì thầy chỉ nói sơ qua, khi nào có dịp khác thì thầy sẽ nói sâu về cái định hơn, chi tiết về định hơn. Rồi cái pháp thứ năm đó là pháp tuệ, là pháp cuối cùng để mà giúp cho chúng ta tu tập tâm giải thoát. Pháp thứ năm là tuệ. Thì tuệ này á, nói về định nghĩa thì có ba thứ tuệ. Thứ nhất là thiện tuệ, thứ hai là bất thiện tuệ, và thứ ba là vô ký tuệ. Thiện tuệ là cái tuệ để cho chúng ta làm thiện, còn bất thiện là để cho chúng ta làm ác, và vô ký là để cho chúng ta không biết. Cho nên cái tuệ này gọi là cái tuệ tổng quát, chứ không phải gọi là trí tuệ của đạo Phật. Trí tuệ giải thoát nó khác. Rồi tuệ thì cũng phân làm hai loại tuệ, một là ác tuệ, thứ hai là thiện tuệ. Mà ác tuệ còn gọi là chánh ác kiến, và thiện tuệ gọi là chánh kiến. Thì có người á, cái tuệ là cái gì? Cái tuệ là một cái sự nhận thức, nó tự trong cái tâm khảm của mỗi người, thì cái đó gọi là cái tuệ. Mà nhận thức cái gì? Có người á, nhận thức á, cuộc đời á, là phải ăn gian nói dối. Có người á, thì nhận thức á, cuộc đời á, là phải hút sắp thì keo ma túy, có người thì phải mánh mùm, vân vân. Mỗi người có một nhận thức khác nhau, thì cái đó gọi là mỗi người có một cái tuệ khác nhau. Thì người có người tuệ ác á thì phải bị đọa sanh, có người tuệ thiện á thì được sanh lên thiên đường. Còn có người có cái tuệ giải thoát á, hay gọi là giải thoát tri kiến á, thì ngoài đó được vào niết bàn, thấy không? Vậy á, nhưng mà có một cái nơi khác, còn cái định nghĩa khác gọi là giữa tuệ và trí, đó. Vì đạo Phật á, gọi chung là trí tuệ, thấy không? Người có trí tuệ là người đó có giải thoát. Còn người có tuệ, nói tuệ chung là một sự nhận thức, còn nói trí không là khác, mà trí tuệ là khác. Thì ở đây có một cái sự định nghĩa khác đây. Thông đạt các tướng hữu vi thì gọi là trí. Thông đạt các tướng hữu vi là sao? Người nào học học nông nghiệp, học bác sĩ, học kỹ sư thì cái đó gọi là thông đạt các tướng hữu vi, là tức là các tướng sự việc ở cuộc đời này, thì cái đó gọi là có trí. Còn thông đạt được lý không, lý vô ngã, lý giải thoát thì gọi là tuệ. Thì đây mới thực sự là trí tuệ giải thoát của đạo Phật đây. Rồi một cái định nghĩa khác nói về tuệ là khi nào siêu thiện ác, vô phân biệt, sạch phiền não thì đó là trí tuệ giải thoát. Thì cái siêu thiện ác là sao? Người giải thoát là người không còn vướng mắc vào ác, không còn vướng mắc vào thiện, thì cái đó gọi là siêu thiện ác. Còn vô phân biệt là sao? Người đó đối với mọi thứ đều bình đẳng như nhau, không khen, không chê, không có mừng, không có giận, không ghét, không thương, thì cái đó gọi là vô phân biệt. Vô phân biệt không có nghĩa là không biết gì hết. Thấy đẹp vẫn biết đẹp, thấy xấu vẫn biết xấu, nhưng mà không có chê, cũng không có khen, thấy chưa? À, thấy tiền nhiều thì cũng vẫn biết là tiền nhiều, nhưng mà không có mừng, không? Rồi có chuyện gì buồn đến thì cũng không có buồn. Cho nên cái đó mới gọi là vô phân biệt. Người vô phân biệt là người biết chịu đựng tất cả những sự tốt lẫn sự xấu của cuộc đời này, biết chịu đựng và biết vượt qua tất cả những cái đó thì mới gọi là vô phân biệt. Còn sạch phiền não là trong tâm không còn vướng bận một cái gì đau khổ, phiền muộn, ưu tư, bức rứt, không? Căm hờn, giận dỗi, thì cái đó được gọi là sạch phiền não. Vậy thì nói tới với cái bản chất gốc của trí tuệ, tức là người có trí tuệ đó là người tâm bao giờ cũng được thanh tịnh giải thoát. Rồi bây giờ thầy trước khi dứt á, thì thầy xin đọc một cái định nghĩa khác trong kinh Pháp Cú Đức Phật. Định nghĩa về tuệ như sau: tất cả hành vô thường với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đây đây Đức Phật nói rằng người nào biết cách phá quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã thì người ấy gọi là người đi trên cái con đường trí tuệ. Rồi một cái định nghĩa khác Đức Phật định nghĩa trí tuệ: và này Mahanama, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học? Ở đây này Mahanama, vì tỳ kheo như thật quán tri đây là khổ, như thật quán tri đây là con đường đưa đến việc khổ diệt. Và này Mahanama, đây gọi là trí tuệ của bậc hữu học. Tức là chúng ta quán khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ đạo. Người nào biết quán gọi là tứ diệu đế thì người ấy gọi là người có trí tuệ. Thì thôi hôm nay á, thì thầy cũng giới thiệu năm pháp về năm lực. Thì nói chung á, nói càng nhiều pháp chừng nào thì chúng ta cũng chỉ có thể khả năng nói sơ chừng đó thôi, không có đi sâu được. Thì hy vọng rằng á, kỳ sau chúng ta có dịp chúng ta sẽ đi sâu hơn. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.